咱们下午啊，去对来，是不是？正看动漫。他们比较多白。
có hai bốn là
không nhớ không ai không nhớ giờ phải về lại phải ôn lại rồi trong chớ tốt đẹp có 24 là hai chấm tám không thiện giới bảy bán tâm quả được nhớ ngủ nhanh nhớ thì vô ngủ nhanh đi bảy bán tâm duy tác được nhớ ngủ nhanh
thế vậy phải gọi phải nói hữu nhân để phân biệt đây là tám tâm quả trong giới hữu nhân nè gọi nó hữu nhân để phân biệt cái tám tâm quả này cũng là không phải dục giới mà nó vô nhân này. Cái tâm này là tâm vô nhân tâm quả vô nhân còn tâm này tâm là tâm quả của quả dục giới của quả dục giới hữu nhân rồi tâm duy tác này là nó hữu nhân tức là nó có nhân nó khác cái tâm này cũng tâm duy tác mà tâm duy tác thì tâm duy tác vô nhân cho nên để cái chữ hữu nhân để định rõ cái loại nào là loại nào vì pháp nó không có mập mờ nữa không phải chính xác nữa tên nào ra tên đó chứ nó không có hình như tức là hình như ra không ai biết đâu không đặt ra không phải chính xác số hàng ra đầu hàng tâm thiện dục giới có tám tâm nhớ không nhớ tên không
không nhớ tên gọi là không bởi cái này tên gọi dài lắm thì không có đọc lại nữa không dài lắm thì không có đọc lại đâu anh nhớ chấm bảy đi chứ bảy còn gọi là tâm đại thiện còn gọi là tâm đại thiện đại thiện tại vì cái tâm này nó có mặc dù nó có tám tâm thôi nhưng mà để thấy nè mặc dù nó có tám tâm thôi nhưng mà cái mỗi tâm đó nó là một cái tập thiện tức là bố thí trì giới tu trì cung kính phục vụ và hướng phá vân vân nghĩa nên cho 10 là bằng 80 tâm này 80 tâm này mỗi tâm của nó ví dụ như bố thí á cái bố thí nó có thể là bố thí sách cũng có nè bố thí sách tôi thì vậy là mình cúng dừa bông hoa đó mà bố thí hương nè cũng giống như là cái đồ mà xịt cho mấy cốc của mấy sư để cho bớt mùi hôi kia đó rồi bố thí hương này bố thí vị này có nghĩa là những cái thực tình ấy mà tác lý đến vị thì bố thí vị nha rồi bố thí âm thanh này cái người giảng pháp nói pháp mình nói giảng pháp đó nhưng thực sự là mình
mình đang bố thí về âm thanh, và bố thí xúc, như là những cái niệm ngồi, hoặc cái ghế ngồi, hoặc là những cái giường nằm đó, nó là bố thí xúc, hoặc là bố thí pháp, vân vân. Như vậy thì nó nhân cho sáu cảnh và sắc tinh hương vị xúc, thì nó ra là 48 nè. Và 48 này nè, nó có hai phần, một phần là nó đi với tam lý, tức là mà dục cần tâm, tức là 204 nhân cho 3, tức là tứ như ý túc á, dục cần tâm thẩm á, tứ trưởng á, nó nhân cho 3 pháp trưởng hoặc 4 pháp trưởng. Có nhiều khi ấy, cái ý muốn mình mạnh quá nên gọi là cái dục trưởng. Ví dụ như muốn gặp Đức Phật chẳng hạn, lại đó là dục trưởng. Như cái ngài Ca Hy Giá hoặc là ngài Bích Cú Sát Thí, nghe đang làm vua nghe nó Đức Thế Tôn vậy xuất hiện, rồi cái là tự là tự động xuất gia, xong rồi cái bỏ ngai vàng ra đi tìm Đức Phật, cái đó thì mong muốn gặp Đức Phật là dục trưởng. Cái dục cũng làm trưởng, mong muốn làm trưởng, cần làm trưởng, rồi tinh tấn là mạnh hơn. Rồi tâm trưởng là tâm hướng về cái đó mạnh hơn. Rồi nhân cái ba nữa là nhiêu? Thì cãi đi, không cãi. Cái này chia làm hai nè. Cái này chia làm hai, 48 chia hai là một cái là nhân cho ba tưởng là dục cần tâm, ba cái là nhiêu? Cũng 32, 720 đúng không? 720 đúng không? Rồi một cái nữa cũng 240 nữa, nhưng cái này nhân cho tứ trưởng nên có 4, rồi cái tí trưởng nữa, cái tí dưỡng mạnh, tiến mạnh lên là dục cần tâm khí, tí trưởng thì nó bằng nhiêu? 906. Rồi 906 này hai cái nó cộng lại là bao nhiêu? 1680. 1680 nhân cho 3 lần. Như cho ba thời, quá khứ, hiện tại, tương lai. Cái còn nữa đó, cái còn một số nữa là tôi quên nữa. Nên nó có tên là gọi là đại thiện. Nên mình nhiều tâm thiện nhưng mà mình bị cái tham sân si nó chi phối hoài, không biết tại sao, mình biết phải biết tại sao tâm thể mình nó nhiều khủng khiếp vậy, nhưng mà cái hàng ngày mình cứ bị cái tâm tham tâm sân nó chi phối, nguyên nhân tại sao mình thì không có tìm thấy. Ba thời là giới thượng trung hạ nữa, thì giới bậc thượng, thì giới bậc trung, thì giới bậc hạ. Thì bố thí cũng có bố thí bậc trung, bố thí bậc thượng, bố thí bậc hạ. Bố thí bậc thượng là gì? Là gia chủ thí, tức là mình dùng cái vật dụng bình thường nhưng mà bố thí rồi sang trọng, tức là bố thí bậc thượng đó. Còn bằng bố thí là bố thí bậc trung, tức là mình dùng cái thứ nào mình bố thí mình cho thứ đó. Còn bố thí bậc hạ là nô lệ thí, tức là mình dùng đồ sen mình bố cho mình cho cái đồ, còn đồ cũ rách đồ đáng được bỏ chẳng hạn vậy. rồi bố thí cũng có ba, trì giới cũng có ba, rồi hồi hướng báo cũng có ba, cái hồi hướng báo là bậc hạ là chỉ mình chỉ hồi hướng với những người thân nhất của mình thôi, là bậc thầy bậc hạ, ví dụ như cha mẹ ông bà thầy tổ, nha, cái đó là bậc hạ nha. Mình cỡ một cơ mình tự à, cái phước mình làm á mà mình hồi hướng cho thầy tổ nè, cha mẹ nè, ông bà, chỉ là hồi hướng bậc hạ. Còn mình hồi cái phước báo mà mình làm nữa là mình hồi hướng cho những người mình đâu quen biết, với bạn bè thân tộc rồi kia đó, ngoài gia đình rồi luôn cả những thương bạn bè thân tộc hết. Hay là cái tụng kinh đó là do phúc báo là tôi xin hồi hướng với thân bằng quý thuộc của tôi và của tất cả chúng tôi đã quá giải để mới vật cung thôi. Còn bậc thượng là hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, cái đó là bậc thượng. Thế nếu cái bài phước căn đã tạo thành đó, cái bồ tát chúng nó còn gọi là bồ tát đó, tùy thân phật mình á, chúng sanh ba giới bốn loài á, vô tưởng hữu tưởng chẳng hạn đâu đâu đó, thì họ hướng tất cả hết đó là bậc thượng đó. Mà thông thường mình cái phái bậc hạ chứ đúng không, cái ông bà cha mẹ thầy tổ là ok thôi, nhưng cái đó nó có một loại của bậc hạ lúc nào cũng vậy, cái nó hạ nhưng mà nó được cái nữa là người ta ngủi, cái nên là cái pháp tri ân, được cái pháp tri ân mà tri ân lại người có tiền trên đời. Có hiểu ý muốn nói không? Cho nên mình hồi hướng tất cả chúng sanh đó là kia đó, thì nó là bậc thượng đó, nhưng mà nó không có nhấn mạnh được cái điểm nào hết, không nhấn mạnh được. Và ví dụ như mình bố thí vậy, cái người mà cái người mà thân quen mình có đem tặng đồ, nha, thì đó vẫn bố thí bậc hạ. Còn cái người mà muốn thiết bậc cung á là những cái người quen biết mình thôi, dù là thân hay không thân, cái chó mình cũng cho. Còn bậc thượng á thì tới ai xin mình cũng cho, ai xin cho cái đó bậc thượng á. Đôi khi bậc thượng cũng bị ra lợi dụng á, nó có nhiều. Cái pháp hữu vi lúc nào nó cũng có hai mặt đó, có mặt cùng mặt mạnh mặt yếu, tức là mặt ưu mặt cùng mặt nhược á. Cho nên cái quan trọng nhất là cần có cái trí trong đó để mà nhận định lúc nào cần thiết mình làm được thiện, cái quan trọng ở chỗ đó. Nếu làm thượng nhưng mà nó không có trí nó cũng tệ. Dù là cái bậc hạ hay bậc trung mà nó có tí nó vẫn tốt, cái hạ như vậy, hiểu ý không? Chị nghe nó bậc thượng cái ai xin gì cũng cho, đem bán nhà cho mua. Nhân ra thấy cái số lượng lớn thì nó mới gọi tên là đại thiện. Chấm chấm đi. Đây là loại tâm có cho phàm nhân và vị thánh hữu học. Đây là loại tâm có cho phàm nhân
và vị thánh hữu học.
khi tạo thiện nghiệp khi tạo thiện nghiệp
qua lời nói biết kịp không? Khi tạo thiện nghiệp qua lời nói phải hành động hay ý nghĩ chấm thứ hai hỏi vị thánh hữu học vì sao còn tạo thiện nghiệp bằng tâm như trí bằng tâm thiện như trí đó là vị thánh hữu học có trí rồi đúng không? Có ai nói vị thánh là người không trí không? Rồi vì sao á, vì sao lại bị đánh hữu học rồi mà lại còn tạo thiện nghiệp bằng tâm lý trí? Có hiểu vấn đề được đặt ra không? Thành nhân nó có thể tạo thiện nghiệp bằng lý trí thì phải rồi à. Ví dụ như con chó tiền thân của con sư cá nó cũng là thành nhân. Phạm nhân không phải chỉ là con người không thôi đâu, chỉ những chúng sanh như xuất sanh cũng là phạm nhân. Sau này đọc vào bài 12 người, 12 người chúng ta thấy. Thì khi mình nó đi bảo vệ thì an toàn, chứ Phật Phật Giác nó cũng đâu có hiểu gì đâu, nó chỉ biết là sủa vô cái bụi cây để đuổi như đập thùng đi thôi. Chứ nó biết cái đó tự tạo phước đâu. Vậy mà nhờ nó sau này muốn được thoát chết 7 lần rồi sau đó cái giọng nói của cái hậu thân của con chó đó là nó vang lên, lúc mà nói nhỏ là vang động lên, còn nếu mà hét lớn là vang động cả kinh thành như cái kinh thành chư thiên, cho nên có tên là Cô Sát Cá. Cô Sá là cái âm thanh lớn, âm thanh lớn để từ ngữ cái mình một số sách dịch là lôi âm điện tử, cái âm giọng giống như là tiếng sấm vậy, lôi âm. Đáp câu hỏi bây giờ chúng ta cái đáp nè. Vì các ngài thường xuyên tạo việc thiện này lúc đầu còn quán xét, phải lúc đầu còn quán xét, về sau quen thuộc nên không cần phải đưa trí quán xét. Người chúng ta là hỏi gì chép đi, ta tới đó xong chưa? Nghe giảng nè. Ví dụ quý vị biết là tụng kinh có phước không? Để giai đoạn đầu còn lẽ tâm để coi cái câu này có ý nghĩa gì đúng không?
có phải vậy không? Cái giai đoạn đầu còn như vậy đúng không? Vì sao quen rồi nó còn để ý nữa, còn để ý không? Nhiều khi nghe ta tụng cho bất cứ tụng theo thôi, nhiều khi mình tụng theo có quen, nhiều khi mình không có để ý gì đó. Ví dụ như sinh giới như vậy vậy, rồi bật quá khi lại đứt tan, chúng tôi sinh hoạt thì tao quy về ngũ giới đi, tao còn tác ý, còn ngẫm nghĩ về cái ngũ giới như nào đúng không? Về sau cái con nghe ta nói, nghe ta chướng lên cái mình đi theo luôn. Rồi nghe luôn thầy ta nói là bố thân sanh lên cái xa mí, gặp bố thân sanh lên cái xa mí rồi, không có còn nghĩ nữa, không còn tác ý tới đó nữa. Thì những cái lúc đó là những tâm ly trí đó. Nó như không còn cái tác ý tới, cái tệ nó xem xét cái từ này chỉ gì, từ này chỉ gì nữa. Hiểu chỗ này không? Tức là do thói quen rồi. Rồi cho nên nó coi trong cái hội xuống nó sinh giới, thấy nghe nghiêm túc lắm, nhưng mà thật sự nó thấy còn ly trí không? Thấy nó có tính. Được không? Không nhờ người khác nữa, không nhờ bất thiện khen ngon rồi đó. Nhưng mà không nhận á, đang có miệng tụng vậy mà cái đầu óc nghĩ người khác nữa, không được khen ngon, nó bất thiện nữa. Chứ không phải thiện à, mà nơi nào có bất nhận nó có bất thiện mà. Nơi nào có bất thiện nó có không nhận. Mà nơi nào có bất nhận nó có bất thiện. Bởi ra bởi phóng vật nó là một trong những bốn cái tâm sở bất thiện tiến hành đúng không? Si vô tà nó biết phóng vật phải không? Phải si vô tà nó biết phóng vật không?
Này si vô tà nó biết phóng vật đúng không? Thì khi mà cái bố tâm sở này nó hợp tất cả những tâm bất thiện đúng không? Như vậy thì những cái tâm bất thiện là những bất kỳ tâm bất thiện nào cũng bao giờ thiếu vắng nó hết đúng không? Mà khi nó làm nó có mặt thì phải có tâm bất thiện. Tại nói tâm bất thiện dính liền nha mà chung nhau. Hiểu chỗ này không? Cho nó hành thiện có phước, ok. Nhưng mà hành thiện như thế nào nó có phước chứ? Ngồi cho lâu để cho người ta khen ngợi cái đó mới chết. Cái đó thì ngã mạng sẽ khởi đúng không? Mà ngã mạng là bất thiện không? Chẳng hạn như vậy. Quá tôi ngồi hít vô hết thở ra hết cho cái đội lòng ấy chút xíu nữa nghỉ. Hôm nay nhà nhỏ thì nó quá cửa thôi, chẳng hạn vậy như đó thôi vậy gì đây là phóng vật mà hai phóng vật ở đâu cũng thiện thành đó thì bèo bèo nhất á nó cũng là siêu bất thiện, nó cũng là siêu phóng vật nhẹ nhất á đang ngồi như mình lấy ngày mai mình đi bác đường nào cho nó có tự vị chứ hạn ngày mai lễ Phật đản, những ngày lễ chùa nào đông ta chùa nào có cái ăn nhiều ta một chút cái hạn vậy đúng không? Thì ngồi mỗi kia rồi nó xen vô cái gì là cái này không thức tâm rất là hay, tại vì không lưu ý ra cái tự bỡ luôn, bỡ ra bữa bình thường luôn đó, bình thường biết nào á. Nghe đang ngồi nghe là để cho tăng nghe pháp chứ trời không biết ngày mai mà còn cứ đặt tiền cái được lên lương không cái hẹn vậy, cái đó bất thiện kia cái do này bất thiện vô ngay lập tức cái đỡ lại tập sự đâu nữa, đợi sao lúc lên được nhiêu cái hẹn vậy vâng vâng về cái vậy, cho nên phải ngừa tâm nhân lại biết nó chặn lên liền. Hiểu ý tôi nói không?
phải tránh như như bà thánh nữ quê lúa canh tắc kỳ quê lúa canh tắc kỳ đây còn cái tên nữa là lên đá ma ta đó mẹ lên đá có thói quen vào buổi sáng lên lầu bảy tụng kinh có những cái thói quen đó vậy đừng lặp đi lặp lại nghe lậu lậu còn đưa tâm quá xét đúng không vì sao cái thói quen thôi như vậy vị thánh phổ học mà tạo thiện nghiệp bằng cái tâm lý trí bởi vì do cái thói quen hiểu cái này không không phải hoặc do khuynh hướng tự nhiên được tu tập từ kiếp trước cái khuynh hướng này rất quan trọng như cái người mà trước đây có cái khuynh hướng như là trì giới thì tự nhiên sinh ra trên đời này tự nhiên giữ giới à mà không biết tại sao giữ giới như chúng ta thấy có một số đứa bé đó nó mới vừa sanh ra đó nó ăn thịt cá được nó nói đứa bé này nó có ăn tu nè mà nhưng thật sự cái đứa bé này trong cái tiền kiếp á nhiều khi nó là những vị thầy quen ăn chay rồi nên nó không quen được cái mùi đó mà ngay trong kiếp này những cái người quen ăn chay á quen ăn chay rồi đó mà khi á khi gặp cái mùi mà thịt cá cảm thấy tanh chịu không nổi nó là đi đâu vô một thói quen hiểu cái này không tự nhiên mình giờ gặp rượu mình chịu không nổi có ai uống rượu nổi không nhưng mà mấy người bận nhậu á thấy rượu không mừng lắm ai cũng có thói quen xấu hiểu cái này không
bà này có tên là quê quê lúa canh tắc kỳ tại vì bà ở làng quê lúa canh tắc kỳ là cái dòng đai mà tre quê lúa là cây tre cái làng này nằm ở xung quanh này nó có cái dòng đai mà tre thường thường bà này thì cái buổi sáng thì khi mà mặt trời sắp mọc lên á thì bà lên cái lầu bảy bà tụng kinh một hôm bà lên bà tụng cái bài kinh Parayana thì nằm ở trong cái tương kinh trong cái tăng kia kinh cũng có tăng kia tương ứng gì đó rồi con đường đến tầng kia cái phẩm mà con đường đến tầng kia đó thì vua Phú Gai Đá tức là người ra tức là cái đại vương mà có cai trị ở phía bắc đó, Đa Văn Thiên Vương á cái cai trị cái đám Dạ So ở phương bắc á có việc đi từ bắc sang nam hướng bắc sang đi ngang nghe là cũng kinh hay quá mình đứng lại cũng rất đúng giọng mà rất là thanh thoát nữa đứng lắng nghe đứng lắng nghe xong rồi khi rồi dứt điểm xong á hiện ra còn bà này Anaham chứ không muốn sợ để Anaham thì chỉ trừ tâm sân rồi đúng không sân với ái dục là không còn nữa
nó hiện ra mà hỏi ai đang đứng trước mặt ta đây, nói ta là đại vương của người ta, kiếp trước ta là anh của nàng, ta có công việc đi ngang hôm nay thấy nàng thông tin hay quá, giờ nàng có ước cái điều gì ta sẽ ban cho mình ước. Bà này nói là tôi không có cần gì hết, nhưng mà dân làng tôi nhiều khi thất mùa nó thăm nó khổ nó đói, giờ ấy nếu mà ngài muốn ngày ngày có ý góp thì cho cái bầu lúa của tôi lúc nào cũng đầy, để khi mà có nạn đói tôi nên bố thí. Thì bà có tất cả là bà là mẹ của trưởng làng nè, nên lấy cái tên làng đặt lên bà cũng tên thật sự của bà là Nên Đá Ma Ta, tức là mẹ của Nên Đá, mẹ của Nên Đá. Thì bà này có tất cả 1250 bồ lúa, mà khi mà cái bồ lúa bà hết rồi đó, vào cái ngày mà bắt phân thế giới, nhất là cái ngày 14 á, có cái tấm gọi là xẻ xong bà lên lầu 7 rồi đứng bà xỏ tóc xuống, mà vừa xỏ tóc xuống thì dạ xo nghe, bà mang lúa từ các nơi đem về đổ cho đầy đầy. Rồi khi có nạn đói mà lấy lúa thì là mổ thí. Cho nên có một thói quen như vậy. Thì có lần anh nói xong ngay cái vua của người đá mới nói rằng chút xíu nữa sáng hôm nay ngày sáng là Phật cứ quân chân pháp cái bà năm trăm vị thì không kịp từ cùng, tức là hai ngày từ đi ngày sáng là Phật á ghé đây chưa có dùng sáng chưa có dùng điểm tâm á, nàng hãy thay ta cúng dường bậc Phật đến cho chúng quân chánh pháp. Bà chẳng lời bà chuẩn bị sẵn 500 phần ăn, thì ngày vừa sáng đó ngày sáng là bớt cái ngày một kiều niên cùng 500 vị thì cô kịp cùng đi tới, bà tới bà cung thỉnh bà dân, ngày sáng là bớt mới hỏi chứ ủa gì sao mà bà biết cô tới đây mà cũng vừa học thời vậy bà ấy. Tôi nói không, tại vì đây tôi cúng dường cái ngày cái phước này là của thiên vương chú Mê Đá, ông nhận được cái phước là ông quan hỷ quá, ông mới bạch cái đức Phật của bậc mới có một sự bố thí trọn vẹn, có ba chi phần của người nhận, ba chi phần của người cho. Người cho không tham không sân không si, người nhận cũng không tham không sân không si, tại vì cái 500 vị này còn tham không si nữa, cho nên sáu chi phần như vậy trong cái trung tâm chi kinh. Cho nên khi một người có cái thói quen ấy, làm việc cái vị thánh có thói quen làm việc cái thiện, giai đoạn đầu còn quán xét, giai đoạn sau cũng không cần được tí quán xét đâu, cho nên là còn việc thiện nó bảo tâm lý trí hiểu cái này không, cái ngày muốn thì ngày quán xét là có tí nè, cái lý trí của ngày khác, cái ngày nó sử dụng nó thôi, chứ còn chúng ta thì lý trí là lý trí thiệt á. Thế này nha à. Chấm chú này phối hợp với tâm thiện tâm sở, phối hợp với tâm thiện có hai cách. Chú Hàng, cách 1 không có giới phần và vô lượng phần. Cách thứ nhất đó là không có cái tâm thể sanh lên mà không có giới phần, vô lượng phần, lượng phần. Đợt trước, chúng ta học rồi đúng không? Không có giới phần, vô lượng phần. Vậy như khi nhớ lại việc thiện đã làm không thiện phát sinh lên, khi nhớ lại tâm thiện nó làm tâm thiện nó sinh lên. Ví dụ như vậy, mình có cúng dường cây tăng nhân uy đó, khi mình nhớ lại cái thực lễ mình nhân uy thì tự nhiên tâm thiện mình nó phát sinh lên lại. Nhưng mà có chừng mình nhớ lại nó có cái tốt tâm thiện phát sinh lên cũng có, mình nhớ lại tâm ngã mạn phát sinh lên cũng có. Cho nên phải lưu ý mấy cái điểm đó, thì lắc chát vậy. Tại phát hiện ghê lắm, phát hiện lúc nào cũng tìm cách cái che vô phá đó. Rất là ghê. Hay vị hành giả đây tu tập thiền chỉ tịnh, niệm hơi thở đang tập thiền chỉ tịnh, niệm hơi thở phải niệm thể trược, phải niệm ơn đức Phật vân vân. Nói những khi mà đang niệm về một hơi thở nè, hoặc là niệm về thể trưởng tóc lông móng răng da thịt chân xương thủy tiên gan thận phổi đục già đục ngon mật đà mũ máu mồ hôi nước mắt cũng nhờ nước mũi luôn ơn cái hạn vậy, thì cái đó đâu có bi tiểu hỷ trong đó đâu, mà cũng đâu có giáo phận trong đó đâu, hiểu cái này không? Rồi niệm ơn đức Phật bước thô thì cũng đâu có nhớ phần, cũng đâu có cái bi tùy hỷ trong đó, hiểu đó, cũng có cái những cái tâm sở đâu sanh lên đâu, cũng có đơn ơn chung đúng không? Hiểu cái này chưa? Thứ hai là cách hai là có một trong năm tâm sở bất tịnh ở trên, nên tâm sở bất tịnh đó là ba giới phần với hai vô lượng phần. Mở ngoặc đi, ba giới phần cộng hai vô lượng phần để cho rõ hơn. Như đã lý giải ở phía trên, hồi số hàng tổng quát tám tâm thiện dục giới có 38 tâm sở phối hợp bằng mười ba tâm sở là ba, cộng với 25 sở tình hảo luôn, đã tổng quát hết hết nè. Cái nhóm tâm sở tình hảo nè, nhóm tâm sở tốt đẹp này tất cả có 25 đúng không? Đúng không?
Đúng.
Thế thì 13 bằng 2 cộng 25 tâm sở tình hảo
bằng 38.
Cho nên xin nói với bạn này, trước đó xin thầy đã lưu ý là phải nắm hết cái điểm danh hết á. Sau này cần nữa lắm rồi chứ không đâu.
Cửa hàng chi tiết.
Chi tiết là chúng ta có A nhỏ, đây là 1 phẩy đi, tâm thiện 1 và 2. Cái này phải thuộc tên nha. Tâm thiện thứ nhất là gì? Đây, tâm thiện thứ nhất là gì? Cái này đó phải thuộc với cái tên này hết. Sao mới học?
Mới học
lại. Trước không các bạn học nên nhắc nhắc đi nhắc lại. Cái này cái này là cái bệnh gì? Do bệnh gì? Bệnh lười. Lời thôi, cái nữ nó cách thì phi khải minh là có, cũng kia là phục lòng hết là phải lắm. Tại sao này không biết danh nữa là không có phối hợp được đâu. Tại cái tên của nó đã nói là một phần nào nó giúp cho mình trí nhớ được rồi.
Một hai, cách một, có bao nhiêu con sở kia đi, cách một.
Thử làm nữa là làm bài tập này thử coi là bao nhiêu công sở. Nếu nó là thọ hỷ đúng không, nếu là thọ hỷ đúng không, vậy 13 thành 2 có đủ không? Phải không? Thì 13 thành 2 nha. Rồi bắt buộc phải có một người 19 tâm sở biến hành đúng không? Rồi cách 1 thì nó không có 3 giới phận, 2 giới phận đúng không? Nó có tí rồi. Có không? Vậy là bao nhiêu tâm sở? Lớp khác vô hơn quá gì đâu. Mấy?
33.
Nó hợp lý phải có tâm sở ký rồi đúng không? Rồi đầu tiên nè, nó là tòa hỷ đúng không? Tòa hỷ thì nó phải luôn luôn phải có 13 tâm sở là ta đúng không? Nó chỉ trừ cái tòa xã nó trừ tâm sở hỷ ra thôi. Bây giờ nó có tâm sở hỷ thì đâu có trừ được đúng không? Nó đủ 13 ta có đủ đúng không? Nó cộng ra 19 tâm sở biến hành đúng không? Tốt đẹp với hành. Đúng chưa? Nó nói là tâm sở biến hành nè. Mà nó có trí nữa thì cộng tâm sở trí nữa đúng không? Là hết rồi. Bởi vì nó không cách một thì nó không có năm sở kia. Nó không có 3 giới bờ với 2 giới lượng bờ. Đúng không? Là bao nhiêu? 33 tâm sở hợp. À quên, chưa lý giải cái đó thì không sao, mình tiếp đi. Nếu có thêm một tâm sở thì nếu có thêm một tâm sở trong 5 tâm sở bất định thì thành là 30. Không một nó thành 34 gì đâu. Nếu có một cách hai đó, cách hai rồi có thêm một trong 5 tâm sở bất định, có thêm một trong 5 tâm sở bất định
thì thành 30, 34. Thứ hai giải thứ hai mình giải hai tâm sở này đúng không, hai tâm này, hai tâm thiện này chỉ khác nhau chi tiết là vô trợ và hữu trợ. Chấm vô trợ là chỉ cho tâm nhanh chóng bất cẩn phải. Vô trợ là chỉ cho tâm nhanh chóng bất cẩn, được chưa? Phải. Hữu trợ là chỉ cho tâm chậm bất cẩn. Thế này phần lộ tâm, lộ tâm chúng ta sẽ thấy có cái người ơi người nhanh trí, người chậm trí, ngày sự ngày người đợi căng, người độ căng đó. Hỗ trợ là chỉ cho tâm chậm bất cẩn. Chánh như hội chúng được nghe Đức Thế Tôn giảng pháp, một số vị có khả năng chứng đắc được đạo quả, không phải có vị chỉ nghe cái Đức Tôn thuyết giảng một lần là thấu triệt cho pháp. Có vị chỉ nghe cái Đức Tôn thuyết giảng một lần thì thấu triệt cho pháp. Có vị phải đi phải, có vị phải nghe hai hay ba lần mới hiểu không pháp. Đó thì cái đây nghe cái vị mà vừa nghe một lần thôi á mà thấu triệt cái pháp của Phật á là chỉ cho tâm vô trợ, mà nghe hai ba ba lần nó mới hiểu được để tâm chậm mất cảnh nè. Cho nên cái đó là hữu trợ, không phải. Như vậy hữu trợ hay vô trợ không ảnh hưởng đến sự có lợi, của tâm và tâm sở. Bắt cảnh nhanh thì phối hợp nhanh hơn, sự phối hợp của tâm và tâm sở. Mà chính chúng ta trong cái đời sống hàng ngày á, mà chúng ta cũng gặp trường hợp như vậy. Có nhiều khi nghe ta nói là cái hiểu ngay, phản ứng liền, Có cái gì ghê nghe ta nói chút xíu nữa mới không hiểu là người ta chăm chọt mình, móc mình. Phải không? Cái gì ghê, người ta vừa nói ra là mình hiểu mới biết là người ta chịu móc mình là cái này. Có gì ghê nói chút xíu nữa ta bị mất tiêu rồi, lúc đó mình mới hiểu ra cái này như vậy. Muốn chửi thì ta bị mất tiêu rồi đấy nữa thì chửi. Cái nhạy bất cảnh hay ta cái chậm bất cảnh ở chỗ đó mà giác nghe rất nhạy bất cảnh, nhạy lắm giác nghe đó, như là dạng nhẹ tóc tiếng nói là giác nghe là tội thanh á, nhạy lắm. Có nhiều khi mình cái điều mà kẹp nghĩ ra cái vấn đề á thì người ta đi qua vấn đề khác rồi mình đâu có cơ hội trả 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 đũa đâu, hiểu này không? Cái gì kia cái gì đấy nè, người ta trả thiếu mình cái nhận thức biết gì, cái gì kia người ta trả tiền thiếu á, người ta đi rồi lúc đó mình nhớ là ủa sao nãy người ta trả thiếu đó, hiểu cái này không? Những điều bộ mà không quan tại cái đó là cái lúc đó là lúc mà tâm này chậm bất cảnh đấy, còn tâm mình nhanh bất cảnh đó, thì là biết ngay, hiểu cái này không?
Đời sống hàng ngày cũng nghe gặp hoài tại cũng lưu ý thôi. Đúng rồi, hỗ trợ ở đây mình cũng điều khiển cho nên nó không có cái bị ảnh hưởng của bất thiện xen vô. Còn hỗ trợ vô trợ của cái bất thiện là bị nó bị cái thằng phô cầm nó xen vô. Có nhiều khi muốn nghe giảng bài mà cứ mắt đi liếu xuống. Nó khác rồi nha. Cái là ở trạng thái không được tỉnh táo nó khác, còn cái là trạng thái là ở tỉnh táo mà chậm mất cảnh nó khác. Cái đang ngồi thiền mà cứ ok không thì cái đó nó khác rồi nha.
Sao?
Tại vì chữ Bali của nó là sát sanh khám cá. Sân khán cá là sự trợ giúp, xá là có sự trợ giúp. Còn kia là á sân khán cá. Rồi không có sự trợ giúp.
Vô trợ nữa là cái từ ấy, rồi có sự trợ giúp thế nên mới gọi là có hỗ trợ. Thì không có sự trợ giúp được vô trợ. Rồi số 2 thân thể số 2 số 3 ai số 3 số 4 thân thể số 2 số 3 ai số 3 số 4 cách 1 tính thử rồi. Cách một thì loại trừ năm tâm sở kia ra thôi. Ba mấy? Ba hai. Nước nhảy, nếu ai mà nhảy thì lấy cái cơm 33 đúng không? Nếu mà trừ ký ra thì còn 32, có nhảy. Còn mà chậm, hỗ trợ thì cũng thay công thức. Hiểu không? Nếu chậm thì chúng ta trong thức tức là 13 tâm sở tà tha cộng với 19 tâm sở tình hảo thứ hành thì bao nhiêu? 32 không có tí đâu. tên lên đi ký mà. Họ hiểu đi ký đúng không? Phải không? Không phải hả? Bởi vì ai mình nhảy á thì chỉ lấy 33 từ 1 ký ra thì còn 32, còn mới chậm thì lấy 13 tâm sở tầng 3 cộng với 19 tâm sở mình nào tiến hành, không có tí bỏ tí ra thì còn cũng 32, nếu cách 2 thì có thêm 1 nữa là 30, 33 dễ như là có gì là khó đúng không? Cái vấn đề thì cái vấn đề là không thuộc cái tên cho nên cái nó ra học hoài ai nói là ba năm liên tục vũ quan khác, vũ quan khác
ông quên là vũ quan
không phải vũ quan một sự lầm lẫn tai hại ngày xưa cái bản nghiêm chi pháp này á, ngày xưa cái bản nghiêm chi pháp này á sọc có 2 tiếng đồng hồ luôn cả định nghĩa trên tầng luôn. Ngày xưa nha, chứ bây giờ khác hả? Ngày xưa cái trí còn vậy đó. Rồi, tâm 3 phẩy. Tâm thiện thứ 3, thứ 4, thứ 4, thứ thứ 5, thứ 6 cách 1 nhiều
32
sao 32
trừ
trừ gì trừ hỷ nhảy thì nó lấy cái 33 trừ hỷ còn 32 đúng không? Còn chậm thì sao? Chậm nữa thì sao? 12 tâm sở ta tha từ thủy cộng cho 19 tâm sở biết mình hảo biến hành cộng cho tâm sở trí cách 2 thì có thêm 1 tâm sở nữa là như 33 dễ rồi có đâu khó nắm được cái nguyên tắc nữa rồi thì đâu cần gì học thuộc lòng nữa, chỉ học thuộc lòng cái tên thôi. Còn cách bắt ráp thì nhớ rồi. Rồi thứ tư là tâm thiện thứ 7 thứ 8. Rồi nghĩ ra đâu đi. Nếu ai nhảy thì cho lấy kia cái 33 trừ 2 là tâm trừ hỷ với trừ trí 31, còn không thì lấy 12 tâm sở tờ ta trừ hỷ đúng không? Cộng 19 tâm sở tình hợp tiến hành xong. Nếu có thêm 1 con 5 tâm sở bất định thì là 30
nghĩ vậy là 10-15 phút đi.